là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2015. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi giải quyết vụ khủng hoảng người tị nạn.
Too often distortions and prejudice form the basis of migration.
Tổng thư ký Ban Ki-moon nói những quan điểm trái ngược nhau về vấn đề này đang làm cho việc đạt được một sự đồng thuận rất khó khăn. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Mỹ đến Nhật Bản. Tổng cộng 464 người Iran chết trong vụ giẫm đạp ở lễ hội Hajj. Trận cuồng phong Hoa Queen tăng cường độ lên thành bão cấp 3 trên đường thổi vào quần đảo Bahama.
Trong khi đó, vấn đề về vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam được đưa ra tại hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ những tố cáo cho rằng những vụ không kích của Nga ở Syria không nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Ngoại trưởng Lavrov nói với báo chí tại New York rằng những tin tức cho rằng Nga không oanh kích các mục tiêu nhà nước Hồi giáo là những tin đồn không có cơ sở. Khi được hỏi về những báo cáo cho rằng một số vụ không kích của Nga đánh trúng thường dân, ông Lavrov nói rằng ông không có thông tin về việc đó. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga phát biểu như vậy sau cuộc họp tại New York với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ông Kerry cho biết quân đội Mỹ và quân đội Nga sẽ thảo luận với nhau càng sớm càng tốt, có thể là vào ngày thứ Năm này để tránh xảy ra những vụ đụng độ giữa đôi bên ở Syria. Tại ngũ giác đài hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói rằng những vụ không kích của Nga ở Syria đã đánh trúng những khu vực có lẽ không có sự hiện diện của nhà nước Hồi giáo.
Dường như những vụ không kích đó được thực hiện tại những khu vực có lẽ không có sự hiện diện của các lực lượng nhà nước Hồi giáo, và đó chính là một trong những vấn đề của toàn bộ cách thức tiếp cận của Nga.
Tuy ông Kerry và ông Lavrov mô tả cuộc họp hôm qua là có tính chất xây dựng, họ cũng thừa nhận là còn nhiều việc phải làm về cách thức để tiến tới. Ngoại trưởng Lavrov phát biểu như sau.
We all want Syria democratic, united, secular.
Chúng tôi ai nấy đều muốn Syria dân chủ, đoàn kết và theo chủ trương thế tục. Syria là quê hương của tất cả các nhóm sắc tộc và tôn giáo. Các quyền của những nhóm này được bảo đảm. Nhưng chúng tôi có những sự khác biệt về những chi tiết của việc làm thế nào để đạt mục tiêu.
Nga đã bắt đầu thực hiện những vụ không kích ở Syria hôm thứ Tư, chỉ vài giờ sau khi các nhà lập pháp Nga cho phép Tổng thống Vladimir Putin đưa lực lượng quân sự tới Syria. Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục dẫn đầu những vụ không kích của Liên minh nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria và làm ngơ yêu cầu của Nga đòi các máy bay của Mỹ tránh vào không phận Syria khi Nga bắt đầu những vụ không kích ở nước này.
Các lực lượng Afghanistan sáng sớm hôm nay đã chiếm lại phần lớn thành phố Kunduz từ tay phe Taliban sau những cuộc giao tranh mà các giới chức nước này mô tả là rất ác liệt. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Ajaz Gul của đài chúng tôi gửi về từ Islamabad.
Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan ông Sadiq Siddiqui nói với đài VOA rằng trong đêm vừa qua, các lực lượng nước ông đã phát động một cuộc phản công mà ông gọi là rất thành công. Ông nói, trong cuộc hành quân này, hàng trăm phiến quân Taliban đã bị các lực lượng an ninh Afghanistan hạ sát. Bây giờ, chúng tôi đang tập trung vào việc giúp đỡ cho thường dân ở Kunduz và đồng thời bảo đảm là Taliban không thể gây ra những vấn đề an ninh ở thành phố đó một lần nữa. Cư dân ở Kunduz cũng cho báo chí biết rằng các lực lượng an ninh Afghanistan đang kiểm soát thành phố này. Tuy nhiên, phe Taliban nói rằng các chiến binh của họ vẫn nắm quyền kiểm soát sau khi chiếm thành phố này hôm thứ Hai. Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid cho biết các lực lượng an ninh Afghanistan đã chiếm lại Kunduz trong một thời gian ngắn nhưng đã bị đẩy lui và thành phố này một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của Taliban.
Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cho biết giao tranh ở Kunduz đã gây thương vong cho hơn 100 thường dân và buộc 6.000 người phải bỏ chạy ra khỏi thành phố. Cuộc phản công của các lực lượng Afghanistan đã bị chậm trễ vì quân tiếp viện không thể tới Kunduz vì những chướng ngại vật và mìn bẫy của phe Taliban. Lực lượng tiếp viện và phiến quân đã giao tranh với nhau tại tỉnh Baghlan ở kế bên. Tuy nhiên, các chiến binh của phe chính phủ đã được sự trợ giúp bởi nhiều vụ không kích của máy bay Mỹ, trong đó có một vụ diễn ra sáng sớm thứ Tư gần phi trường thành phố Kunduz. Vụ oanh kích đó được thực hiện khi lực lượng đặc biệt của Liên minh NATO gặp phải một mối đe dọa từ các chiến binh Taliban. Có hai vụ không kích khác đã diễn ra hôm thứ Ba. Cơ quan tình báo Afghanistan nói rằng một vụ không kích của Liên minh đã giết chết người giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Kunduz của phe Taliban cùng với 15 người khác. Tuy nhiên, phe Taliban ngày hôm qua nói rằng viên tỉnh trưởng tên Mullah Abdul Salam Akhund không bị giết chết trong vụ không kích. Đài phát thanh trên mạng của nhóm hiếu chiến này loan tải một cuộc phỏng vấn với ông Akhund, trong đó ông bác bỏ tin về cái chết của ông.
Việc Taliban chiếm Kunduz trong một cuộc tấn công bất ngờ từ nhiều phía đánh dấu lần đầu tiên phe nổi dậy này chiếm được một thành phố lớn kể từ khi bị lật đổ năm 2001. Hôm nay, những người biểu tình tụ tập ở Kabul để phản đối điều mà họ cho là chính phủ không bảo vệ an ninh cho dân chúng ở Kunduz. Họ cũng đòi Tổng thống Ashraf Ghani từ chức. Tổng thống Ghani, nắm quyền được một năm, đã bị chỉ trích vì không cải thiện được công tác quản trị đất nước và tình hình an ninh và chống lại nạn tham nhũng lan tràn trong nguồn máy chính quyền. Các dân biểu Afghanistan hôm thứ Tư đã bày tỏ sự tức giận và đòi tiến hành một cuộc điều tra. Họ tố cáo chính phủ không ngăn được vụ tấn công, mặc dù đã biết phe Taliban tụ tập ở gần thành phố Kunduz. Người đứng đầu cơ quan tình báo Afghanistan, ông Rahmatullah Nabil, đã tạ lỗi trước Hạ viện và quốc dân về những gì đã xảy ra ở Kunduz. Ông bị các dân biểu triệu tới cùng với Bộ trưởng Nội vụ Nurul Haq Olomi để giải thích về việc thành phố Kunduz bị thất thủ.
Trong khi đó, các giới chức Pakistan đã phản đối việc Taliban chiếm Kunduz và họ nói rằng đó là một hành động bất hợp pháp. Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan, ông Ayaz Ahmed Chaudhry, hôm thứ Tư nói với báo chí tại New York rằng Afghanistan được điều hành bởi một chính phủ hợp pháp và được bầu ra một cách dân chủ và sự chiếm đóng lãnh thổ của họ bởi bất kỳ nhóm nào là không thể chấp nhận được. Chính phủ Afghanistan lâu nay vẫn tố cáo Pakistan hỗ trợ cho Taliban và để cho chiến binh và những nhân vật lãnh đạo của nhóm này dùng lãnh thổ Pakistan để lập kế hoạch cho những vụ tấn công ở Afghanistan. Islamabad đã bác bỏ tố cáo đó. Tổng quản trị viên Afghanistan, ông Abdullah hôm thứ Hai đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong bài diễn văn đó, ông nói rằng một số những kẻ tấn công thành phố Kunduz đã đến từ nước ngoài. Và ông kêu gọi Pakistan hãy thực hiện lời hứa là trấn áp những nhóm khủng bố. Trong bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Thủ tướng Pakistan ông Nawaz Sharif nói rằng chính phủ ông mạnh mẽ lên án những vụ tấn công của phe hiếu chiến ở Afghanistan và nước ông sẽ tiếp tục những nỗ lực để hồi sinh cuộc hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan với phe Taliban. Thủ tướng Sharif nói, chúng tôi chỉ có thể làm được như vậy nếu chúng tôi nhận được sự hợp tác cần thiết từ chính phủ Afghanistan. Những mối căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan là không phù hợp với lợi ích của cả hai nước.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tìm cách giải quyết vụ khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu với sáng tạo, trắc ẩn và dũng cảm. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc cho rằng việc đạt được đồng thuận về cách giải quyết vụ khủng hoảng di dân đã gặp khó khăn về những quan điểm trái ngược nhau về vấn đề nên dành những quyền nào cho những người đang tìm cách để được tái định cư ở Âu Châu.
Too often distortions and prejudice form...
Một vấn đề xảy ra quá nhiều lần là những hành vi bóp méo sự thật và thành kiến, đã tạo thành cơ sở cho những cuộc tranh luận về di dân và tị nạn. Tương lai không thuộc về những người tìm cách xây dựng những bức tường hay khai thác những nỗi sợ hãi.
Bảy nước công nghiệp hàng đầu thế giới cùng với các quốc gia vùng vịnh Ba Tư đã cam kết 1,8 tỷ đô la cho các cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đang giúp đỡ cho người tị nạn. Nhật Bản loan báo sẽ đóng góp 810 triệu đô la. Nhưng Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng cộng đồng quốc tế có thể làm nhiều hơn nữa.
Tất cả mọi người chúng ta trong cộng đồng quốc tế có một trách nhiệm chung đối với hàng triệu người tị nạn ngày hôm nay. Và để chu toàn trách nhiệm này, chúng ta cần phải làm nhiều hơn những gì chúng ta đang làm. Trước hết, Liên Hiệp Quốc, các cơ quan cứu trợ cung cấp những sự trợ giúp cấp bách nhất, nhưng họ bị thiếu hụt ngân quỹ một cách nguy hiểm. Nước Đức mới đây đã cam kết góp thêm 100 triệu euro.
Một số nước Âu Châu lúc đầu mở cửa biên giới cho người di dân, giờ đây đã đóng cửa biên giới, hoặc áp dụng lại những luật lệ về visa và kiểm tra những người xin tị nạn. Hungary đã dựng hàng rào kẽm gai dọc theo biên giới giáp với Serbia. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán giải thích như sau về quyết định này.
The Hungarian borders, they are coming from Syria, Iraq, Pakistan, Afghanistan.
Tại các biên giới của Hungary, họ kéo tới từ Syria, Iraq, Pakistan, Afghanistan và mới đây nhất là từ khu vực phía nam sa mạc Sahara. Tôi xin được trình bày một cách hết sức rõ ràng là Âu Châu sẽ không thể tự mình gánh nổi gánh nặng này. Nếu xu thế hiện nay không thay đổi thì Âu Châu sẽ bị bất ổn.
Các đại biểu tham dự hội nghị của Liên đoàn Nghiệp đoàn Âu Châu tại Paris đã lên án những chính phủ không chịu hợp tác đầy đủ trong việc tái định cư người tị nạn. Các đại biểu nói rằng cần phải nghiêm cấm điều mà họ gọi là tạo chướng ngại và bế quan tòa cảng.
Cờ Palestine được kéo lên lần đầu tiên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York cùng với cờ của tất cả 193 quốc gia thành viên. Palestine được công nhận là quan sát viên, chứ không phải là thành viên của tổ chức thế giới này. Nhưng trong tháng trước, Palestine đã được ban cho quyền được treo cờ cùng với các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Theo tường thuật của thông tín viên Slatika Hope của đài VOA, thắng lợi tượng trưng này diễn ra vào lúc căng thẳng đang sôi sục giữa Palestine và Israel. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày hôm qua đã tham dự lễ thượng kỳ tại Vườn Hồng Liên Hiệp Quốc. Ông Abbas nói,
vào thời điểm lịch sử này, trong bước tiến của người Palestine hướng tới tự do và độc lập, tôi nói với người dân của chúng tôi sinh sống tại bất cứ nơi nào, hãy giương cao ngọn cờ Palestine, bởi vì đây là biểu tượng của người Palestine chúng ta.
Lễ thượng kỳ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Abbas đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong bài diễn văn này, ông biện minh cho quyền của người Palestine được có quốc gia của riêng mình. Tuy nhiên, tại Palestine, người dân không mấy phấn khởi trước những phát biểu của Tổng thống Abbas. Ông Amar Khuder, một cư dân ở Ramallah, nói.
Tất cả đều là những luận điệu cũ mà chúng tôi đã biết, và tôi không nghĩ là bài diễn văn này sẽ giải quyết những vấn đề của người dân Palestine.
Ông Abbas đang mất dần sự ủng hộ của những người Palestine bất mãn vì nhiều năm giữ nguyên trạng với Israel. Các nhà lãnh đạo Hamas tại Gaza kêu gọi nhà lãnh đạo Palestine có một lập trường cứng rắn hơn. Ông Sami Abu Zuri, phát ngôn viên Hamas, nói,
chúng tôi phán xét bài diễn văn này dựa vào việc ông Abbas có quyết tâm như thế nào để thi hành những lời hứa và những loan báo của ông để ngừng những thỏa thuận ký kết với quân chiếm đóng Israel. Hamas kêu gọi ông Abbas biến bài diễn văn này thành một tình trạng thực tế và thực hiện đoàn kết quốc gia.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chống lại việc chính quyền bờ Tây hòa giải với các nhà lãnh đạo cứng rắn của dải Gaza. Ông gọi bài diễn văn của ông Abbas tại Liên Hiệp Quốc là có tính cách kích động. Một số người Israel nói Tổng thống Palestine không là người duy nhất gây xáo trộn trong vùng. Ông Yaron Shelek, cư dân Jerusalem, nói,
theo ý tôi thì cả hai bên đều có lỗi. Rõ ràng là không có lựa chọn nào khác hơn là phải chờ cho tới khi cả hai bên có được những nhà lãnh đạo có thái độ nghiêm túc.
Trong năm qua, những vụ đụng độ bạo động giữa Israel và người Palestine đã gây ra những mối lo ngại là sẽ có một cuộc nổi dậy lớn lần thứ ba của người Palestine chống lại Israel.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam bị lưu ý tại hội nghị khu vực. Vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam một lần nữa gây chú ý cộng đồng quốc tế tại một hội nghị khu vực của các tổ chức xã hội dân sự Đông Nam Á diễn ra hôm nay ở Thái Lan. Trọng tâm thảo luận của hội nghị khu vực về tự do tôn giáo và tín ngưỡng do Forum Asia phối hợp cùng Ủy ban Luật gia quốc tế và Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS của người Việt hải ngoại đồng tổ chức trong hai ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 tại Bangkok, xoay quanh những quan ngại về việc phát huy và bảo vệ tự do tôn giáo tín ngưỡng tại các nước Đông Nam Á. Tham gia hội nghị có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng, ông Heiner Bellerfeld, cùng trên dưới 70 nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, thành viên các tổ chức tôn giáo, đại diện từ các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Liên Chính phủ về Nhân quyền của ASEAN, Ủy ban ASEAN về phát huy bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, các cơ quan bảo vệ nhân quyền của các nước cùng các cơ quan khác của các chính phủ. Sự kiện này nhằm mở ra một diễn đàn đa phương bàn về các vấn đề đang nảy sinh, những thách thức mà các tổ chức tôn giáo và các nhóm bảo vệ tự do tôn giáo trong khu vực đang gặp phải, hầu tìm giải pháp và thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan để cổ suý cho tự do tôn giáo ở Đông Nam Á. Những chủ đề chính được mang ra bàn thảo bao gồm các luật lệ quản lý hà khắc của nhà nước đối với sinh hoạt tôn giáo và các chính sách đàn áp xâm phạm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của công dân. Trong số các nhân chứng từ trong nước tham gia hội nghị để trình bày thực trạng tôn giáo tại Việt Nam, có đại diện của đạo Cao Đài, Tinh Lành Mennonite và giáo phái Phật giáo Ân Đàn Đại Đạo. Ngoài ra, những người Việt đang tị nạn tại Thái vì lý do bị đàn áp tôn giáo cũng nhân cơ hội này chia sẻ với báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo về tình cảnh họ đã trải qua tại Việt Nam vì niềm tin và các sinh hoạt tôn giáo của mình. Bà Bùi Ngọc Diện, một nhân chứng đại diện cho giáo phái Ân Đàn Đại Đạo, thuyết trình tại hội nghị, cho VOA Việt ngữ biết nội dung phần trình bày của mình.
Trước hội nghị thì tất cả các nước Đông Nam Á cũng như là từ đại diện của ông Heiner Bielefeld là báo cáo viên đặc biệt về tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tôi đã trình bày về cái vấn đề on-site của Ân Đàn Đại Đạo ở Việt Nam. Và hiện tại thì 24 người đang bị giam cầm ở đó vì họ chỉ là hoạt động tôn giáo, cái thể hiện cái tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Khi mà chính quyền đã bắt và không có đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào. Cái vấn đề ở Việt Nam hiện tại thì rất là nhiều chùa chiền, có nghĩa là nhà nước Việt Nam vẫn cho mở các cái nơi thờ tự để mình tín ngưỡng tôn giáo, nhưng thực sự đó là cái hình thức. Còn bên trong thì họ vẫn bị có một cái sự ép buộc, họ lập nên những cái tôn giáo quốc danh và buộc những cái người này phải theo cái tôn giáo này để trong cái sự mà quản lý của họ dễ dàng hơn. Tôi nghĩ như vậy. Còn đối với đạo của tôi thì chúng tôi đã hoạt động là từ năm 1969 rồi. Sau năm 75 thì họ lại tách để xóa sổ cái Ân Đàn Đại Đạo. Chúng tôi vẫn hoạt động cho đến năm 2012 thì là họ tiếp tục bắt một lần nữa và cho chúng tôi là mưu lật đổ chính quyền. Đó là một trong những cái biểu hiện vi phạm về cái điều luật quốc tế là 18 và 19 mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế. Cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một cái quyền phổ quát. không phải bất cứ đã được cho phép mới thể hiện được cái quyền đó. Đó là thuộc cái quyền rất cơ bản của con người. Họ bắt phải đăng ký hoạt động thì cái đó là một cái sự không đúng đắn so với cái luật quốc tế về tín ngưỡng tôn giáo.
Trong cuộc phỏng vấn ngắn với chúng tôi trước khi mở họp báo tại câu lạc bộ ký giả nước ngoài ở Thái Lan chiều tối nay, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng, ông Heiner Bellefeld, nhận xét tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam không thấy có biến chuyển tích cực.
In the Human Rights Council earlier this year, apparently the situation has not changed for the better.
Ông nói, kể từ cuộc họp ở Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đầu năm tới nay, tình hình ở Việt Nam không thay đổi gì tích cực hơn. Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đặc biệt là đối với các cộng đồng tôn giáo độc lập, không thuộc nhà nước. Vẫn dùng luật lệ đặt các tổ chức và sinh hoạt tôn giáo dưới sự kiểm soát quản lý nghiêm ngặt của nhà cầm quyền. Tháng 7 năm ngoái, ông từng sang Việt Nam để tìm hiểu thực tế. Sau chuyến đi đó, ông cho biết là bị cản trở rất nhiều, không thể tiếp cận một số nhà hoạt động trong nước, và rằng các điều khoản quy định chuyến thăm một quốc gia của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã bị vi phạm. Lịch trình chuyến đi và các cuộc gặp gỡ giữa đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo với các nhà hoạt động tôn giáo tại Việt Nam cũng bị công an theo dõi và sách nhiễu. Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch trở lại Việt Nam trong một chuyến đi thực tế như vậy nữa hay không, ông Bellefeld nói, ông không tin là sẽ có cơ hội vì không được nhà nước Việt Nam cho phép. Bà Diện thuộc giáo phái Ân Đàn Đại Đạo hy vọng những gì đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng ghi nhận từ Hội nghị khu vực về tự do tôn giáo tín ngưỡng hôm nay sẽ giúp đưa đến những hành động cụ thể giúp mở rộng quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Và tôi nghĩ là nó sẽ có một cái tác động trực tiếp đến cái sự mà nhìn nhận và xem xét của chính quyền Việt Nam một cách thật đúng đắn và sâu sắc. Trả lại tự do cho chúng tôi cũng như cái quyền được tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Hiến pháp Việt Nam điều 70 quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm trái luật và chính sách của nhà nước. Giới hoạt động nhân quyền nói, mặc dù tự do tôn giáo được Hiến pháp Việt Nam công nhận, nhưng những hạn chế của nhà cầm quyền đối với các tôn giáo vẫn còn gay gắt. Phải chịu sự quản lý của nhà nước và Hà Nội không công nhận các tổ chức tôn giáo độc lập.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một trong những hàng không mẫu hạm tối tân nhất của Mỹ vừa cập bến mới tại Nhật Bản, dấu hiệu mới nhất của mối quan hệ quân sự thắt chặt giữa Washington và Tokyo. Hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz USS Ronald Reagan được các giới chức Nhật Bản chào đón tại cảng Yokosuka hôm thứ Năm, một ngày sớm hơn lịch trình được dự trù. Tại lễ nghinh đón, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabers nói rằng không thể nào cường điệu hơn được tầm cỡ và biểu tượng của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan.
The arrival of the USS Ronald Reagan and the welcome that she receives from the people of Japan.
Bộ trưởng Mabus nói hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đến và nhận được sự nghinh đón của nhân dân Nhật Bản là biểu tượng rõ ràng của cam kết chung của chúng ta đối với an ninh khu vực. USS Ronald Reagan là một trong tổng số 10 hàng không mẫu hạm lớp Nimitz mà Mỹ hiện có. Tàu này đến Nhật Bản thay cho chiếc USS George Washington đang trên đường về Mỹ để bảo trì và nâng cấp. Trong một thông cáo chào đón tàu USS Ronald Reagan, Bộ Ngoại giao Nhật nói rằng việc này sẽ đóng góp cho việc gìn giữ an ninh của Nhật Bản, duy trì hòa bình và an ninh cho khu vực. một số tổ chức địa phương phản đối sự hiện diện của tàu sân bay này. Hôm thứ Năm, một nhóm người chống đối đi trên một chiếc thuyền nhỏ đến bên cạnh chiếc hạm khổng lồ mang theo biểu ngữ không được đón tiếp ở đây. Lâu nay ở Nhật Bản luôn có sự chống đối Liên minh Quốc phòng Mỹ-Nhật. Mỹ đồn trú gần 50.000 binh sĩ và một số khí tài quân sự mắc tiền nhất tại Nhật Bản. Tokyo thắt chặt quan hệ quốc phòng với Mỹ và gần đây đã nới rộng những hạn chế đối với lực lượng quốc phòng của Nhật trong một nỗ lực đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Tổ chức hội hành hương Hajj của Iran hôm thứ Năm nói rằng 464 người Iran đến nay được xác định đã thiệt mạng trong vụ dẫm đạp hỗn loạn tại lễ hội hành hương của người Hồi giáo tuần trước ở Ả Rập Xê Út. Trước hôm thứ Năm, tổng số người Iran thiệt mạng mới chỉ bằng nửa con số này vì chưa xác định được số phận của các nạn nhân khác trong vụ dẫm đạp xảy ra bên ngoài thành phố Mecca hồi tuần trước. Giới hữu trách Ả Rập Xê Út nói tổng số nạn nhân trong tai nạn này ít nhất là 769 người, trong đó nhiều nhất là người Iran. Các tín đồ quy lỗi cho vụ dẫm đạp ở Mina là do cảnh sát đóng đường và quản lý kém gây ra. Các giới chức Iran chỉ trích Ả Rập Xê Út gay gắt trong lúc người dân Iran biểu tình mỗi ngày bên ngoài Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran. Giới hữu trách hai nước họp hôm thứ Tư và đồng ý kế hoạch đưa các nạn nhân Iran thiệt mạng về nước càng sớm càng tốt. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh cáo rằng Ả Rập Xê Út sẽ đối diện với những biện pháp nặng nếu không đưa thi thể các tín đồ Iran về quê hương của họ. Đã xảy ra nhiều vụ dẫm đạp gây chết người tại lễ hội hành hương Hajj, nhưng tai nạn năm nay là tệ hại nhất kể từ năm 1990. Vụ dẫm đạp năm 1990 làm hơn 1.400 người thiệt mạng. Trận cuồng phong Joaquin tăng cường độ lên thành bão cấp 3 trên đường thổi vào quần đảo Bahama. Cơ quan khí tượng quốc gia của Mỹ ở Miami tối thứ Tư cho hay sức gió của bão Joaquin tăng tốc độ đều lên khoảng 185 km/h. Cơ quan khí tượng nói rằng bão có thể chuyển sang hướng Tây Bắc sau khi thổi qua vùng Trung và Tây Bắc Bahama và sẽ hướng vào các bang dọc theo bờ biển Đại Tây Dương ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Cảnh báo cuồng phong được ban hành tại đảo Grand Bahama và New Providence, hai đảo có nhiều cư dân tập trung. Các chuyên gia của cơ quan khí tượng quốc gia Miami dự báo bão sẽ thổi qua quần đảo Bahama vào ngày thứ Năm và thứ Sáu. Dự báo xa hơn nói rằng bão Joaquin sẽ thổi đến bờ biển Mỹ vào khoảng Chủ nhật. Đường đi của bão Joaquin sau khi thổi qua Bahama khó đoán được, nhưng ít nhất một máy điện toán tính ra cơn bão này sẽ đi thẳng vào vịnh Chesapeake của bang Virginia và bang Maryland vào Chủ nhật và thứ Hai với cường độ bão cấp 2. Đây là một dự báo thời tiết đáng lo ngại cho các thành phố lớn trong khu vực như Washington, Baltimore và Philadelphia. Một khả năng khác là bão đi ra biển, không thổi vào bờ. Ngoài ra, một cơn áp thấp bao trùm miền đông nước Mỹ được dự đoán trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu với vài cm nước mưa sẽ đổ xuống. Quân đội Pakistan cho hay chiến đấu cơ của họ oanh kích các địa điểm bị tình nghi là nơi trú ẩn của các phần tử hiếu chiến gần biên giới Afghanistan sáng thứ Năm, hạ sát ít nhất 25 phần tử khủng bố. Một thông báo chính thức nói rằng các cuộc không kích xảy ra tại khu vực Dattakel ở Bắc Waziristan.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.